Nhân đạo chí tôn, chương 1610, vô địch tự nộp mạng, góc truyện audio.com, thiên huyền tử sững người kêu lên thất thanh, tên Dương Quan Viễn này đúng là vô địch tự nộp mạng. Trung nhạc cũng thấy đau đầu, Dương Quan Viễn tới do hắn mời, nhưng mồm miệng còn khả ố hơn thiên huyền tử gấp trăm lần, vừa tới là đắc tội hết toàn bộ thần ma ở đây rồi. Ma đạo tu vi càng cao thì ma tính càng nặng, Dương Quan Viễn trăm năm trước tuy tính tình ngông cuồng nhưng không quá ngang ngược bá đạo, nhưng giờ thì hắn còn gợi đòn hơn cả thiên huyền tử. Trung nhạc nói với hỗn độn vũ, Dương Quan Viễn mở được bí cảnh thứ 7 rồi. Hỗn độn vũ giật mình, hắn cũng mở bí cảnh thứ 7 rồi sao? Trung nhạc gật đầu, mở bí cảnh thứ 7 cần có 3 điều kiện. Thứ nhất là không ngu, thứ hai là có thánh dược khởi động bí cảnh, thứ ba là có cường giả đế cấp hộ pháp. 3 điều kiện này không được thiếu cái nào. Dương Quan Viễn không ngu ngốc, sư tôn Dương Hầu Ma Đế của hắn chính là tiên thiên ma thần thành đế, lai lịch vô cùng cổ xưa, lịch sự lâu đời, sống lâu như vậy có được 1-2 cây thánh dược chắc không khó. 3 điều kiện này Dương Quan Viễn đều có, cộng với trăm năm trước ta giảng giải về bí mật bí cảnh thứ 7, rất có gợi mở với hắn, chắc là hắn đã mở được bí cảnh thứ 7 rồi. Hỗn độn vũ suy nghĩ, nói. Trăm năm trước hắn vốn muốn khiêu chiến ngươi, tự tin là mạnh hơn ngươi, sau đó hắn bị chư tà đánh bại, chư tà chết trong tay ngươi. Giờ hắn cũng mở được bí cảnh thứ 7, vì thế cho rằng đã xóa bỏ được khoảng cách với ngươi, thậm chí còn vượt xa ngươi. Vì thế mục tiêu lần này tới của hắn chính là ngươi. Trung nhạc mỉm cười, trong vũ trụ cổ xưa thần ma đối lập, đó là quy tắc từ cổ tới nay, thần tộc ma tộc trong vũ trụ cổ xưa chỉ cần thấy nhau là đánh không dừng lại được. Nhược thần tộc và ma tộc ở vũ trụ cổ cũng có một quy tắc bất thành văn khác, đó là khinh thường thần tộc và ma tộc ở Tử Vi tinh vực, cho rằng thần tộc ma tộc ở đó phản bội tổ huận, thần ma hỗn cư cùng xưng thần dưới một triều đình, thực sự khiến thần tộc ma tộc ở vũ trụ cổ mất mặt. Còn thần tộc ma tộc ở Tử Vi lại cho rằng thần tộc ma tộc ở vũ trụ cổ là không theo kịp thời đại, là một đám đầu đất lạc hậu. Hai bên khinh thường lẫn nhau, rất thú vị, nhưng vì thế mà thần ma tử thương cũng không ít. Khi vũ trụ cổ có thực lực cường hãn nhất định sẽ thử vào Tử Vi tinh vực đoạt lấy thiên địa chính thống. Nhưng không may là vũ trụ cổ thần ma đối lập, vì thế cho dù thần ma có mạnh hơn thì cũng mất sức cho trận nội chiến trước, để cho thần ma ở Tử Vi thích thú. Nào nào, ta muốn khiêu chiến với tất cả các ngươi. Dương Quan Viễn chỉ vào thần tộc của vũ trụ cổ. Lần này có thể nói những thần ma nhận lời mời tới đây đều là tinh anh tinh nhuệ nhất cả vũ trụ, họ nghe thế đều phẫn nộ, cường giả lục đại đế tộc của vũ trụ cổ thì càng là đại thù với ma tộc, làm sao có thể nhẫn nhịn được sự khiêu khích của Dương Quan Viễn. Tiểu nhi của Dương Hầu Thị, hà tất phải đánh hội đồng ngươi. Một vị thần hầu của Kỳ Thông Thị đại nộ, sáu quầng sáng sau đầu chuyển động, nhục thân vạn trượng, Kỳ Thông Thị vĩ lực vô song, là đế tộc nổi danh về sức mạnh, mà đế binh của hắn cũng rất đặc biệt, là một chiếc vòng sáng loáng. Vị thần hầu Kỳ Thông Thị luyện thành đế cấp thần thông bạo phát, vòng sáng trên đỉnh đầu chứa vô số các tiểu động thiên, chứa tạo vật chi. Góc truyện audio.com, lực chiến lực phi phàm, trong vòng sáng đó lan tỏa năng lượng quỷ dị, trung nhạc trong tích tắc cảm ứng được tạo hóa chi lực, tạo vật chi lực, âm dương chi lực, ngũ hành chi lực, vạn tượng chi lực tiềm phục trong nó, vô cùng cường đại, thậm chí còn cường hãn hơn đại đa số thần hầu ở Tử Vi. Kỳ Thông Thị từng luyện thiên mục thủ vệ và đàn tử thành một thể thống nhất. TH ẩn thông và công pháp của họ đều là tuyệt học hạng nhất, cộng với thường xuyên tác chiến với ma tộc chém giết liên miên, có sự dũng cảm cường hãn mà thần ma Tử Vi tinh vực không thể sánh bằng. Thần hầu của Kỳ Thông Thị lao tới, vừa ra tay là đế cấp đại thần thôn, hơn vạn thần ma kia thấy mà khóe mắt co giật. Dương Quan Viễn cửa oi khải, tới khi thần hầu Kỳ Thông Thị tới gần, đột nhiên bảy quầng sáng sau đầu mở rộng, vung tay tóm tới, tay tới đâu là các động thiên trong vòng sáng bị bóp nát tới đó, phát ra những tiếng nổ lách tách. Thần hầu Kỳ Thông Thị hộc máu, khí tức giảm mạnh, Dương Quan Viễn bóp cổ hắn, lắc đầu một cái đầu đột nhiên biến thành to như tinh cầu, há mồm đỏ lòm nuốt chừng vị cường giả Kỳ Thông Thị. Thiên huyền tử kêu lên thất thanh, thần ma vũ trụ cổ xưa đánh sao lại hung tàn như vậy. Cường giả Tử Vi cũng giật mình, một lời không hợp là ăn luôn đối phương, tác phong của thần ma vũ trụ cổ xưa cũng thật hung hãn. Nhưng hình như cũng có tiền lệ, ví dụ như chư tà chính là đến từ vũ trụ cổ, trước khi đại chiến với trung nhạc đã muốn ăn người, thần ma của Tử Vi không dám giao thủ với hắn, cuối cùng vẫn là thiên đế hạ lệnh cho hắn nuốt hàng nghìn thần ma, sau đó mới giao đấu với trung nhạc. Khốn kiếp, thả Kỳ Sơn ra, một vị cường giả Kỳ Thông Thị phẫn nộ lao tới. Dương Quan Viễn cười ha hà, nhét Kỳ Sơn trong mồm chỉ còn lại hai cái chân và cái đuôi thò ra bên ngoài, tung trưởng đón cường giả Kỳ Thông Thị. Huỳnh huỳnh hai tiếng nổ lớn, cường giả Kỳ Thông Thị hộc máu, máu vừa bắn ra một nửa thì dừng lại, bị Dương Quan Viễn bóp họng nhấc lên. Mở ra bí cảnh thứ 7 là có thể nghênh ngang sao? tinh anh thần tộc của vũ trụ cổ đại nộ, một vị thần hầu đại phần thị xông tới, lại không tới hai chiêu đã bị Dương Quan Viễn dẫm lên người, một cường giả của Ma Vân thị thì bị hắn một quyền đánh bay đầu. Dương Quan Viễn tung trường một cách thoải mái, các vị cường giả thần tộc của vũ trụ cổ đánh tới cùng lắm là ba chiêu đã bị trọng thương học máu, còn ma tộc vũ trụ cổ thì cười sung sướng, đánh trống cổ vũ. Một vị cường giả ma tộc cười hề hề. Dương hầu ra dọc đường chỉnh đốn chúng ta, đánh cho chúng ta tâm phục khẩu phục, lần này cuối cùng cũng chỉnh tới đám tiểu tử thần tộc rồi. Đánh hay lắm, cường giả thần tộc dưới chân Dương Quan Viễn ngày một nhiều, tất cả đều không động được tới người hắn, chỉ trong vài chiêu là mất chiến lực, thậm chí một vị thần hoàng ra tay mà sau bốn chiêu cũng bị thương rút lui. Kể cũng lạ, những thần tộc này tuy chỉ hận không thể băm Dương Quan Viễn thành nghìn mảnh, nhưng khi ra tay vẫn rất có nguyên tắc, không vây công mà một đấu một. Cho dù vậy thì Dương Quan Viễn cũng không kịp ăn Kỳ Sơn, đặc biệt là đối mặt với những thần hoàng có đế tư, khiến hắn buộc phải nhổ Kỳ Sơn ra dẫm dưới chân rồi tập trung ứng phó. Để Mặc Bắc bọn họ sắc mặt đại biến, nặng nề vô cùng. Lại một cường giả mở ra bí cảnh thứ 7, một thời gian trước phá thiên, góc truyện audio.com, quan có một vị cường giả mở ra bí cảnh thứ 7, khí tức khủng bố, không ngờ hôm nay lại có một vị khác tới. Bí cảnh thứ 7 đúng là cường đại, lẽ nào sau này chỉ có những ai mở ra bí cảnh thứ 7 mới có thể xưng hùng trong vũ trụ. Đột nhiên, hàng nghìn vạn tinh quang bay ra, tiên yêu thị yêu tinh nguyệt lao tới, nói lớn. Dương Quan Viễn, ngươi đừng nghênh ngang, ta tới lĩnh giáo đây. Huỳnh huỳnh huỳnh, sau đầu hắn chấn động, cũng hiện ra 7 quầng sáng, vô cùng dày dạn, đâm sầm vào Dương Quan Viễn. Huỳnh huỳnh, phá thiên quan chấn động dữ dội, lúc này tinh quang trong bầu tinh không của vũ trụ tựa dải cầu vòng cuồn cuộn tới, thậm chí thiên hà cũng sôi sục, sóng trên mặt sông cao tới vạn dặm, tinh xa bay lên, tinh lực cuồn cuộn tràn về phía thiên yêu thị yêu tinh nguyệt. Tinh hà linh thể, thiên tu bí cảnh, bên cạnh Trung Nhạc, Phong Hiếu Trung kinh ngạc đánh giá yêu tinh nguyệt. Bí cảnh thứ 7 của yêu tinh nguyệt lại cũng là thiên tu bí cảnh, hơn nữa bí cảnh thứ 7 của hắn còn rất trường thành, hoàn thiện hơn của Dương Quan Viễn rất nhiều. Vị tinh hà linh thể của thiên yêu thị này không biết có được cơ duyên gì mà căn cơ hùng hậu như vậy. Trung Nhạc trong lòng khẽ động, cười nói. Sư huynh, tinh hà linh thể có thể hoàn thành thất đạo luân hồi sớm hơn huynh vài năm. Linh thể của họ thích hợp mở thiên tu bí cảnh hơn nữa sau lưng yêu tinh nguyệt chắc chắn có một vị cường giả cổ xưa chuẩn bị thánh dược cho hắn, hộ pháp giúp hắn mở bí cảnh thứ 7, thậm chí còn truyền cho hắn sự bí ẩn của bí cảnh thứ 7. Phong Hiếu Trung ánh mắt không còn kinh ngạc, thản nhiên nói. Ta còn tưởng hắn tự mở ra thiên tu bí cảnh, đi cùng đường với ta. Nếu là tiền bối chỉ điểm thì không tính là đạo hữu của ta. Chỉ có người sư đệ dựa vào bản thân mở bí cảnh thứ 7 mới có thể giao lưu với ta. Hai vị cường giả đại chiến, đánh tới phía trên bầu trời phá thiên quan, quần tinh dung chuyển, Dương Quan Viễn không chiếm được thế thượng phong, đột nhiên quầng sáng thứ 7 đóng lại, bị móng vuốt của yêu tinh nguyệt đá lên ngực, rơi vào phá thiên quan, bụi tung mù mịt. Thời gian bí cảnh thứ 7 mở ra cũng có hạn, thời gian mà quá lâu không cần đối phương động thủ thì cũng tự mình nổ tung mà chết. Dương Quan Viễn hết thời gian, buộc phải đóng bí cảnh thứ 7 lại để tránh hại bản thân, vậy là ngay lập tức thua trong tay yêu tinh nguyệt. Không phải thực lực của hắn không cao mà là hắn mở bí cảnh thứ 7 hơi sớm. Các thần ma khác của vũ trụ cổ tiền chạy tới cứu, một lúc sau thì yêu tinh nguyệt hạ gục một mảng lớn. Một lúc sau nữa quầng sáng thứ 7 sau đầu yêu tinh nguyệt cũng tắt, hắn buộc phải rút lui. Dương Quan Viễn chiến bại, nhưng không để tâm, nhổ máu đen ra cười hề hề. Thiên yêu thị không vừa, lại có được một kẻ sánh ngang với ta, để ta không còn cô đơn nữa, rất tốt. Nhưng những kẻ khác đều là phế vật, thần ma tử vi thì càng là phế vật trong phế vật, không có một kẻ nào ra gì hết. Hơn vạn thần ma tử vi đại nộ, nhưng không một ai dám ra mặt, trong lòng cũng bi thương, cảm thấy bị vũ trụ cổ chiếm thế thượng phong. Đột nhiên một tiếng cười vang lên. Tử vi ta căn cơ hùng hồn, là thiên đế chi gia, thiên đế các đời nay đều xuất thân từ tử vi, lẽ nào lại không có ai sánh được với Dương Hầu thị. Một vị thần ma trẻ tuổi bước ra, sau đầu ầm ầm tiếng nổ, hiện ra 7 quầng sáng. Hỗn độn vũ kinh ngạc, hắn là Trung Ương thị, góc truyện audio.com, Ương Thiếu Bình, hắn cũng mở được bí cảnh thứ 7 rồi. Trung Ương thị, chẳng trách, Trung Nhạc tim khẽ động, càng thêm khẳng định Trung Ương thị tuyệt đối có một vị đế còn sống. Ngoài vị đế còn sống, chắc trong tay Ương Thiếu Bình còn có một cây thánh dược nữa. Thánh dược là để mở các bí cảnh khác trong cơ thể hắn, còn vị đế thì trấn áp sự phản phệ khi mở bí cảnh thứ 7, hai điều kiện này không thể thiếu một. Đế của Trung Ương thị sẽ không chịu ngồi yên trong cuộc chiến đế vị này, xem ra căn cơ của hoàng tộc này rất thâm sâu, có lẽ muốn lại trở thành thiên đế chi gia thống trị vũ trụ càn khôn rồi. Hắn nghĩ bụng, cách chương.